Phần 8 La Mã. Chánh nhân vãng sanh ở chỗ tâm tinh sâu, nương hạnh lập tính, tính và hạnh một thể. Lời mở đầu đoạn văn chính phẩm trong Quán Kinh nói: người nguyện sanh về cõi nước kia, phát ba loại tâm thì liền được vãng sanh. Những gì là ba? 1. Chí thành tâm. 2. Thâm tâm. 3. Hồi hướng phát nguyện tâm. Nếu đầy đủ ba tâm này thì chắc chắn sanh về cõi nước cực lạc của Phật A-di-đà. Ba tâm này là cốt tủy của pháp môn tịnh độ, là tâm can của hành giả, là con mắt của Quán Kinh để giúp hành giả thoát khỏi sanh tử. Vì thế, Đại sư Thiện Đạo đặc biệt đặt hai chữ kinh văn phía trước câu này, nêu ra lời Đức Phật dạy để làm sáng tỏ tầm quan trọng, nhằm khuyên mọi người tin nhận. Phần đầu đoạn giải thích ba tâm, Đại sư nêu ra xác định ba tâm cho là chánh nhân, có nghĩa là ba tâm là chánh nhân của sự vãng sanh. Và phần cuối đoạn giải thích ba tâm, nói lại ba tâm này cũng tóm thâu định thiện và tán thiện, có nghĩa là 13 pháp quán thuộc định thiện cũng phải có ba tâm này. Nếu không đủ ba tâm này thì không thể nào vãng sanh. Do đây có thể biết, bất luận là định thiện hay tán thiện, vãng sanh nằm ở ngay ba tâm này. Có ba tâm này thì được vãng sanh, nếu không có ba tâm này thì không được vãng sanh. Vì thế, ba tâm này không chỉ nằm trong Quán Kinh, mà có thể nói là cốt lõi của tông tịnh độ. Chúng ta có thể thấy rõ tầm quan trọng của nó. Cho nên, chương Người Niệm Phật nhất định phải đầy đủ ba tâm trong tác phẩm Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập của Pháp Nhiên Thượng Nhân nói. Ba tâm cực kỳ quan trọng đối với hành giả. Theo ý văn này, thì ba tâm có nghĩa là ba tâm của yếu môn và ba tâm của hoằng nguyện. Ba tâm của định thiện và ba tâm về tán thiện của yếu môn là ba tâm của tự lực trong việc trở về với hai hạnh này để cầu nguyện vãng sanh. Ba tâm của hoằng nguyện là ba tâm của tha lực nương vào đại nguyện, đại hạnh và đại lực của Phật A-di-đà. Ba tâm có khác nhau, ba tâm của tự lực yếu môn và ba tâm của tha lực hoằng nguyện. Ba tâm của tự lực vì bản thân hành giả phát khởi ba tâm nên căn cơ có nhiều sự khác biệt. Bởi thế, mức độ mà mỗi cá nhân phát khởi ba tâm cũng rất khác nhau. Hơn nữa, ba tâm của tự lực chẳng phải là tâm hư giả, dối trá, không chân thật, mà nó do hạng phàm phu sanh tử tội ác, tâm đầy dẫy nhiễm ô bất tịnh phát khởi, cho nên gọi là nan hành đạo. Ba tâm của tha lực, bất luận là định thiện hay tán thiện, bất luận kẻ trí hay người ngu, người thiện hay kẻ ác, bất luận kẻ hữu lậu hay người vô lậu, đều tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, truyền xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Cho nên, ba tâm đều thâu nhiếp chung ở thâm tâm. Đại sư nói, thâm tâm tức là tâm tinh sâu, và giải thích mở rộng ra thành 7 tâm tinh sâu và 6 tâm quyết định. Quy nạp thành ba nghĩa chính như hai loại tinh sâu, đó là tự nhân lập tính và tự hạnh lập tính. Hai loại tinh sâu tức là tinh sâu căn cơ và giáo pháp. Cơ chỉ cho chính mình, pháp chỉ cho Đức Phật A-di-đà. Tình căn cơ của mình không đủ sức vì tội ác ở trong sanh tử nên không có nhân duyên để thoát khỏi. Tình pháp có sức mạnh chỉ cần nương vào nguyện lực chân thật của Phật A-di-đà. Xưng danh niệm Phật cho đến 10 niệm thì nhất định được vãng sanh. Lòng tin này ở nơi kẻ phàm hay bậc thánh đều bình đẳng, ai ai cũng như nhau. Sự cứu độ đều do sức của Phật A-di-đà, đều nhờ lòng tin chuyên nhất, cho nên gọi là dị hành đạo. Tin sâu vào căn cơ và giáo pháp chính là nội dung bản nguyện thứ 18, cũng là ý chính của thí dụ con đường tốt giữa hai dòng sông nước và lửa. Văn nói về việc tin sâu vào căn cơ và giáo pháp ghi: một là quyết định tin sâu. Bản thân hiện tại là hạng phàm phu tội ác trong sanh tử, từ nhiều kiếp đến nay thường bị trôi lăn, không có nhân duyên ra khỏi. Hai là quyết định tin sâu. 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà nhiếp thọ tất cả chúng sanh, không có hoài nghi, cũng chẳng lo sợ. Hễ nương vào nguyện lực của Phật thì nhất định được vãng sanh. Vãng sanh lễ tán giải thích về thâm tâm rằng: thâm tâm tức là tính tâm chân thật, tình biết tự bản thân mình là phàm phu đầy đủ phiền não, thiện căn cạn mỏng, lưu chuyển trong ba cõi, không ra khỏi nhà lửa. Này tình biết bản hoàng thệ nguyện của Phật A-di-đà và xưng danh hiệu Ngài, dưới đến 10 tiếng, 1 tiếng thì nhất định được vãng sanh, hoàn toàn không có tâm nghi ngờ, cho nên gọi là thâm tâm. Từ lời giải thích này mà chúng ta có thể biết được, lòng tin trong pháp môn tịnh độ chính là tin trên suốt cả đời, dưới đến 1 tiếng, 1 niệm cũng chắc chắn vãng sanh. Sau khi đã tin như vậy rồi, thì bản thân mình suốt đời chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Đây cũng tức là ý của nguyện thứ 18 cho đến 10 niệm. Bởi thế, Bồ-Tát Long Thọ nói: lấy niềm tin làm phương tiện nên dễ thực hành mà mau đến. Nếu tin mà không thực hành thì chẳng phải là tin chân thật. Nếu có thể chuyên hành trì thì niềm tin sẽ ở ngay trong đó, phù hợp với nguyên lý của bản nguyện. Văn phán về tin và nghi quyết định trong chương Người niệm Phật nhất định phải đầy đủ ba tâm trong tác phẩm Tuyển trạch bản nguyện niệm Phật tập của Pháp Nhiên Thượng Nhân nói: thâm tâm tức là tâm tin sâu nên biết. Nhà sanh tử do nghi ngờ mà trụ lại, thành niết bàn do niềm tin mà vào được. Nói theo phương diện thánh đạo môn thì nhân của sanh tử và niết bàn nằm ở chỗ đã đoạn trừ phiền não hay chưa, cũng chính là nằm ở chỗ mê hay ngộ. Mê thì luân hồi sanh tử, ngộ thì giải thoát niết bàn, hoàn toàn chẳng phải là tin hay nghi. Bởi vì thánh đạo môn hoàn toàn dựa vào tự lực, dùng sức của mình để phá vô minh, ngộ thực tướng, đoạn trừ phiền não, dùng sức của mình để ra khỏi luân hồi trong ba cõi sáu đường. Nếu không đoạn trừ được phiền não thì không chứng được niết bàn. Cho nên giáo lý của thánh đạo môn là tự lực, giáo lý của pháp môn tịnh độ là tha lực, cũng tức là nương vào sức bản nguyện không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà để vãng sanh cực lạc. Đã vãng sanh cực lạc thì tự nhiên lìa xa luân hồi sanh tử trong ba cõi sáu đường. Đại sư Đàm Loan gọi đó là các loại sanh từ thai, trứng, ẩm thấp, nương vào cõi cực lạc mà được nâng cao, nghiệp trói buộc triền miên, từ đây vĩnh viễn đoạn trừ. Hơn nữa, cực lạc là cảnh giới niết bàn vô vi, vãng sanh tức ngộ được vô sanh, sanh tức vô sanh. Thân tâm chứng quang minh và thọ mạng vô lượng đồng với Đức Phật A-di-đà. Vì thế, nếu tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, nguyện sanh về tịnh độ A-di-đà, Đại sư Đàm Loan gọi đó là sự nghiệp thành tựu, hạnh vãng sanh đã thành tựu, không cần đoạn trừ phiền não mà đắc niết bàn. Do vậy, căn cứ theo tịnh độ môn mà nói, nhân sanh tử và niết bàn nằm ở chỗ tin và nghi, không nằm ở chỗ mê và ngộ. Người tin thì được vãng sanh, người nghi thì không được vãng sanh. Cũng như người bệnh, tin lời thầy thuốc tức tín tâm, khi uống thuốc tức niệm Phật thì bệnh tự khỏi. Nhưng nếu người bệnh không tin, không uống thuốc thì sẽ mất mạng. Tuy nguyên nhân chết nằm ở chỗ bệnh nặng, nhưng do không chịu uống thuốc thì rốt cuộc dẫn đến tử vong. Bệnh phiền não của chúng ta rất sâu nặng, không thể tự khỏi. Chỉ có niệm sáu chữ hồng danh, tức là thuốc A-già-đà, do bản nguyện Di Đà lập nên, thì không những muôn bệnh đều khỏi, mà còn được thọ mạng vô lượng, thân tâm an ổn, lục thông tự tại. Vãng sanh nước an lạc chỉ ở tin niệm Phật. Nếu hết lòng tin sâu, ba tâm tự nhiên đủ. Phần 9 La Mã. Năm loại chánh hạnh: định nghiệp xưng danh, thuận bản nguyện Phật, quyết định vãng sanh. Trong phần giải thích thâm tâm, đại sư nói đến ba nghĩa quan trọng là: hai loại tin sâu, tự nhân lập tính, tự hạnh lập tính. Hai loại tin sâu như trước đã nói, tự nhân lập tính là nương vào lời của người có lòng đại từ bi như Đức Thích Ca, các đức Phật đã nói, để xây dựng tín tâm đối với bản nguyện cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Pháp môn cứu độ thuộc bản nguyện A Di Đà là do Đức Thích Tôn nói. Chư Phật trong mười phương dị khẩu đồng âm chứng thật. Các đức Phật này đều là bậc bi trí viên mãn. Lời các đức Phật nói không sai mảy may, không chút nghi ngờ, đều có thể tin nhận. Nếu nhân vị của các Bồ Tát trí hạnh chưa viên mãn, thì lời nói của họ không đủ độ tin cậy. Đây gọi là tự nhân lập tính. Vì thế, phần kết luận, đại sư nói, một vị Phật nói thì tất cả đức Phật đồng chứng thật. Đây gọi là tự nhân lập tính. Pháp môn niệm Phật do Đức Thích Ca và chư Phật nói là pháp nương vào nguyện lực của Phật, là công hạnh do danh hiệu hiện ra, lấy hạnh nghiệp này để xác lập tín tâm đối với bản nguyện cứu độ của Phật A Di Đà, chính là tự hạnh lập tính. Ở đây đại sư nói rõ hạnh có hai loại, một là chánh hạnh, hai là tạp hạnh. Nói theo hạnh vãng sanh tịnh độ thì dùng hạnh nghiệp của Phật A-di-đà hướng về Tây Phương tịnh độ, gọi là chánh hạnh. Ngược lại, dùng vạn hạnh thánh đạo ở cõi này để vào bậc thánh mà chuyển hướng vãng sanh tịnh độ, gọi là tạp hạnh. Chánh hạnh có 5 loại chánh hạnh, đó là đọc tụng, quán sát, lễ bái, xưng danh và tán thán. Chánh hạnh đọc tụng: một lòng chuyên đọc tụng ba kinh của tịnh độ. Chánh hạnh quán tưởng: một lòng chuyên quán tưởng y báo và chánh báo cõi tịnh độ. Chánh hạnh lễ bái: một lòng chuyên lễ bái Phật A Di Đà. Chánh hạnh xưng danh: một lòng chuyên xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Chánh hạnh tán cúng: một lòng chuyên ca ngợi cúng dường Phật A Di Đà. 5 loại chánh hạnh này lại chia thành chánh định nghiệp và trợ nghiệp, cũng tức là ba hành trước và một hành sau cùng là trợ nghiệp. Hành xưng danh thứ tư là chánh định nghiệp. Đại sư nói: một lòng chuyên niệm danh hiệu A-di-đà, bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, bất luận thời gian lâu hay gần, mỗi niệm đều không bỏ. Đây gọi là chánh định nghiệp, vì thuận theo bản nguyện của Phật A-di-đà. Đại sư lại nói: ngoài ra, các điều thiện khác đều gọi là tạp hạnh. Tạp hạnh tức là trái lại với chánh hạnh. Tóm lại, có 5 loại tạp hạnh. Mở rộng ra thì có vô lượng tạp hạnh. Vô lượng tạp hạnh cũng gọi là muôn hạnh các điều thiện. 5 loại tạp hạnh như sau. 1. Tạp hạnh đọc tụng. Vì vãng sanh cực lạc mà đọc tụng kinh điển ngoài 3 bộ kinh tịnh độ này. 2. Tạp hạnh quán tưởng. Vì vãng sanh cực lạc mà quán tưởng hình tượng y báo và chánh báo ngoài tịnh độ cực lạc. 3. Tạp hạnh lễ bái. Vì vãng sanh cực lạc mà lễ bái chư Phật và Bồ Tát ngoài Đức Phật A-di-đà. 4. Tạp hạnh xưng danh. Vì vãng sanh cực lạc mà xưng niệm danh hiệu chư Phật, Bồ Tát và những câu thần chú ngoài Đức Phật A-di-đà. 5. Tạp hạnh tán cúng. Vì vãng sanh cực lạc mà ca ngợi cúng dường chư Phật và Bồ Tát ngoài Đức Phật A-di-đà. Đại sư nói: nếu tu những tạp hạnh thì tâm thường gián đoạn, tuy có thể hồi hướng vãng sanh nhưng được gọi là hạnh tạp nhạp. Hành tướng vãng sanh này vừa có 2 hạnh chánh và tạp, cũng lại có 2 hạnh được và mất. Được và mất có 5 loại như dưới đây. 5 cái được của chánh hạnh: thân, gần, không gián đoạn, không cần hồi hướng, thuần đối với Phật Di Đà. 5 cái mất của tạp hạnh: sơ, xa, có gián đoạn, nhất định phải hồi hướng, tạp đối với Phật Di Đà. 5 loại tạp hạnh vốn cũng tốt, muôn hạnh các điều thiện cũng tốt, đều là sự tu hành trong Phật giáo. Nói theo tính chất hành nghiệp thì tạp hạnh là nan hành đạo, tự lực của thánh đạo môn, cũng tức là hành nghiệp nhập thánh ở cõi Ta Bà. Còn chánh hạnh là dị hành đạo, tha lực của tịnh độ môn, cũng tức là hành nghiệp được chứng ở cõi Cực Lạc. Tính chất lợi ích của 2 hạnh này hoàn toàn khác nhau. Để phân biệt rõ việc này, đại sư đã phân biệt 2 hạnh này, đồng thời nêu ra 2 hạnh được và mất, có ý khen và chê, bỏ và lập, cũng tức là khen chánh hạnh, chê tạp hạnh, khuyên bảo thực hành chánh hạnh và bỏ tạp hạnh. Phân chia chánh hạnh và tạp hạnh là sự phán thích của tịnh độ môn. Nói theo thánh đạo môn thì tạp hạnh không gọi là tạp, nhưng nói đến tịnh độ môn thì chẳng phải hành nghiệp cực lạc của Phật A-di-đà thuần túy. Cần phải hồi hướng mới có thể vãng sanh. Nếu không hồi hướng thì không thể vãng sanh, cho nên gọi là tạp. Cũng như chiếc xe chạy suốt, đến trạm tức là đích đến. Nếu chẳng phải xe chạy suốt thì cần phải chuyển xe nhiều nơi, chuyển hướng đến mục đích, nếu không thì khó mà đến được. Nói chung, công hạnh không liên quan đến Phật A-di-đà thì dù chuyên tu một hạnh cũng gọi là tạp, vẫn cần phải hồi hướng mới có thể vãng sanh. Vốn là người tu hành thánh đạo môn, muốn nhập thánh, chứng quả ở cõi Ta Bà, cho nên họ lấy lục độ vạn hạnh làm nhân hạnh, nhưng mà rốt cuộc tự cảm thấy phiền não nghiệp chứng sâu nặng. Nếu dùng sức mình tu hành thì không có cách nào viên mãn được các ba la mật trong lục độ vạn hạnh, không cách nào chứng quả ở cõi này, cho nên phát nguyện cầu sanh tịnh độ cực lạc. Hồi hướng công đức của mình tu tập, Nếu thay đổi hạnh nghiệp của thánh đạo môn, bỏ tạp hạnh, quay về chánh hạnh, bỏ tạp tu mà vào chuyên tu, thì không cần phải hồi hướng. Bởi vì công hạnh thuần túy cực lạc, nhưng tạp hạnh chẳng phải là công hạnh thuần túy cực lạc. Thông cả trời, người, ba thừa và tịnh độ của mười phương, tùy theo nghiệp mà cảm lấy quả báo. Do có sự khác biệt, cho nên quả cũng khác nhau. Nếu không hồi hướng thì không thể cảm được quả ở cực lạc, cho nên gọi đó là tạp. Song, tùy hồi hướng nhưng cũng chỉ sanh trong bào thai, không thể hóa sanh được. Bởi vì không phải là hành chân thật của bản nguyện Phật A-di-đà, mà chính là công hạnh hư giả, các điều thiện tạp nhạp của hạng phàm phu. Vả lại, nếu không nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà, thì không được ánh sáng của Phật A-di-đà nhiếp thủ. Vì thế, trong vãng sanh lễ táng, Đại sư nói: Sắc thân Di-đà như núi vàng, tướng hảo quang minh chiếu mười phương, chỉ có niệm Phật ánh sáng nhiếp, nên biết bản nguyện mạnh vô cùng. Lại nữa, Bác Chu Tán nói: Tướng hảo càng nhiều tám vạn tư, mỗi một ánh sáng chiếu mười phương. Ánh sáng không chiếu người duyên khác, chỉ chiếu người niệm Phật vãng sanh. Về vấn đề tạp hạnh không được vãng sanh, Pháp Sự Tán Quyển Hạ Đại sư nói: Cực lạc là vô vi niết bàn, tùy duyên tạp thiện e khó sanh. Thế nên Như Lai chọn pháp yếu, dạy niệm Di Đà chuyên lại chuyên. Niệm Phật Di Đà chuyên lại chuyên, tức là chánh định nghiệp. Đại sư nói: Nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà, bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, bất kể thời gian lâu hay gần, mỗi niệm không bỏ, đây gọi là chánh định nghiệp, vì thuận theo bản nguyện của Phật A Di Đà. Chánh định nghiệp có hai nghĩa, tức là nghiệp chánh tuyển định và nghiệp chánh quyết định. Nghiệp chánh tuyển định nói theo phương diện Đức Phật A Di Đà thì Ngài loại bỏ tất cả các hạnh trong thệ nguyện của 210 ức cõi nước chư Phật, vì chẳng phải là nhân nguyện để chúng sanh vãng sanh. Ngài quyết định chọn lấy một hạnh niệm Phật làm nhân nguyện để chúng sanh vãng sanh, cho nên gọi là nghiệp chánh tuyển định. Nghiệp chánh quyết định nói theo phương diện chúng sanh thì chúng sanh phải tin tưởng thuận theo nguyện này, xưng danh hiệu Phật thì quyết định vãng sanh, cho nên gọi là nghiệp chánh định. Văn trong chánh định nghiệp giải thích: Nhất tâm tức là ba tâm của bản nguyện, chuyên niệm tức là mười niệm của bản nguyện. Nói theo ba tâm thì danh hiệu Phật A-di-đà là sở văn sở tính. Nói theo mười niệm thì đây là sở xưng sở niệm. Tình là tinh bản nguyện Di-đà, hành là thực hành danh hiệu Phật A-di-đà. Hai chữ bất luận trong câu đi, đứng, nằm, ngồi là bất luận thời gian lâu hay gần, xuyên suốt trước sau. Vì thế, bất luận là đi, đứng, nằm, ngồi, tức là không kể mọi lúc, mọi nơi, mọi duyên, không kể thời gian lâu hay gần, tức là không kể thời gian dài hay ngắn. Cũng tức là không kể thời gian dài hay ngắn trong mọi lúc, mọi nơi, mọi duyên đều có thể niệm Phật. Nhất tâm chuyên niệm, mỗi niệm chẳng bỏ danh hiệu Phật A-di-đà. Cho nên đoạn văn dưới đây nói mỗi niệm không bỏ. Cầu bất luận thời gian dài hay ngắn này, tức là chữ cho đến trong câu cho đến mười niệm của văn bản nguyện. Ý nghĩa cho đến mười niệm, tức là dùng ý nghĩa câu cho đến mười niệm, một niệm cũng được vãng sanh, để xây dựng tính tâm. Cho nên văn bản nguyện nói cho đến mười niệm. Văn thành tựu nói cho đến một niệm. Khi lâm chung, mười niệm, một niệm cũng được vãng sanh, Như thế thì ai mà không được vãng sanh? Thế nên một đời niệm Phật thì chắc chắn được vãng sanh. Ở phần tựu nhân lập tính của phần trước, Đại sư nói: tất cả hạng phàm phu, bất luận tội phước nhiều hay ít, thời gian lâu hay gần, có thể trên đến suốt cả trăm năm, dưới đến một ngày, bảy ngày, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà, thì nhất định vãng sanh, không nghi ngờ gì cả. Cầu bất luận tội hay phước nhiều hay ít này, tức là bất luận căn cơ chúng sanh, cũng chính là không kể thân phận chúng sanh như thế nào, dù là hạng xuất gia hay tại gia, bậc thánh nhân hay kẻ phàm phu, người thiện hay kẻ ác, ai cũng được cả. Chỉ nói đến người muốn vãng sanh mà xưng danh hiệu. Và câu bất luận là thời gian lâu hay gần, tức là bất luận thời gian dài hay ngắn, đều phải chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Căn cơ chúng sanh sống lâu thì suốt đời xưng danh, chúng sanh mạng ngắn thì cho đến 7 ngày, một ngày xưng danh, khi lâm chung niệm 10 niệm, một niệm cũng được vãng sanh. Vì thế, có thể biết vãng sanh cực lạc là nằm ở chỗ tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, nguyện sanh về tịnh độ Di-đà. Nghiệp nhân vãng sanh đã đầy đủ rồi, thì tùy theo báo thân dài hay ngắn mà suốt đời chỉ một tâm mà không hai lòng. Tính tâm không có hoài nghi thì chuyên niệm danh hiệu Phật, bất luận mọi lúc, mọi nơi, mọi duyên, khi đi, đứng, nằm, ngồi, chẳng kể thời gian lâu hay gần, dài hay ngắn. Đại sư Đàm Loan nói: mười niệm chính là nói sự nghiệp đã thành tựu, cũng tức là nghiệp nhân vãng sanh nằm ở chỗ chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Cho đến mười niệm thì đã hoàn toàn quyết định, ngài cũng gọi là bình sanh nghiệp thành. Cầu bất luận tội phước nhiều hay ít, đều khuyên chuyên niệm danh hiệu Phật này, cho thấy pháp môn cứu độ vô ngại, nương vào sức của Phật A Di Đà để tiêu trừ tất cả chấp trước kiến giải hoài nghi. Hoặc có người chấp trước tội phước nhân quả, tu phước thì được vãng sanh, tạo tội thì không vãng sanh. Hoặc có người chấp trước phước nhiều tội ít có thể vãng sanh, tội nhiều phước ít thì không thể vãng sanh. Để loại bỏ những nghi chấp này, cho nên nói bất luận tội phước nhiều hay ít, chỉ cần nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Nhưng có người tà kiến hiểu sai sự cứu độ của Phật A-di-đà, chẳng kể tội phước nhiều hay ít, tội không đáng sợ, phước cũng chẳng tu. Nếu có người sợ tội tu phước, thì đó là người chưa tin được nguyện lực của Phật A-di-đà. Vì thế càng thêm lười biếng, buông lung, cứ làm ẩu làm càng. Những người này lúc hỏi về tội phước, coi việc tu phước là sai, tạo tội là đúng, bám víu tà kiến này mà tự cho rằng tính tâm quyết định là nhân tịnh độ. Vì cũng có người nói bản thân là phàm phu tội ác nên buông lung ba nghiệp, mặc sức làm ác, chẳng biết hổ thẹn, nói năng bừa bãi, tôi thật sự là người tu hành tha lực, nương vào nguyện lực của Phật quyết định vãng sanh. Những bọn người như vậy không tương ưng với bản nguyện Phật A-di-đà, có thể nói cầu vãng sanh cực lạc chẳng được, mà ngược lại càng bị chìm đắm trong sanh tử. Người tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà đã biết tự mình là kẻ phàm phu tội ác thì phải sanh tâm hổ thẹn sám hối, tâm còn khiêm tốn hiền lành, luôn nghĩ bỏ ác tu thiện. Như Đại sư Thiện Đạo nói, mỗi niệm xưng danh thường sám hối. Lại nữa, đã biết sức đại bi cứu độ của Phật A-di-đà, hơn nữa, nhận ân cảm ân, thì nên tạ ân báo ân, giống như Đại sư Thiện Đạo nói. Học tâm đại bi của Phật mà từ bi thương xót chúng sanh, lợi lạc hữu tình. Mỗi niệm không bỏ có hai nghĩa, tức là chúng sanh khuyến khích nhau và pháp đức không đoạn trừ. Nói theo phương diện của Phật A-di-đà thì hai chữ mỗi niệm chính là trong từng sát na ánh sáng nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật. Nói theo phương diện chúng sanh thì niệm rồi lại niệm. Người tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà mãi đến lúc lâm chung nhất tâm chuyên niệm, mỗi niệm không lìa danh hiệu Phật A-di-đà. Chẳng cần phải mỗi sát na đều xưng danh, mà hãy cố gắng nghĩ đến thì liền niệm, mở miệng liền niệm. Đây chính là điều mà Phật A-di-đà chọn lựa. Chúng sanh cứ tin theo thì nhất định được vãng sanh. Cho nên nói, vì thuận theo bản nguyện của Phật A-di-đà. Lại nữa, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Ở đây, đặc biệt dùng chữ chuyên, có ý dùng hóa các hạnh, độc tụng, lễ bái, vân vân, đều quay về chuyên xưng danh hiệu Phật. Đây gọi là chánh định nghiệp, là chỉ ra hạnh chuyên xưng danh hiệu Phật, là nghiệp quyết định vãng sanh. Vì thuận theo bản nguyện của Phật, cho thấy việc chuyên xưng danh hiệu là phù hợp với bản nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà. Từ những điểm này có thể thấy, ý của Đại sư không nương vào ba hạnh trước và một hạnh sau để lập tính, mà nương vào một hạnh xưng danh thứ tư để lập tính, cho nên gọi là tựu hạnh lập tính. Phần đầu đoạn văn này có câu tựu hạnh lập tính, đây là tiêu đề, chỉ ra ý nghĩa của bản văn này, mà ý nghĩa này chính là một hạnh xưng danh thuộc chánh định nghiệp của bản nguyện Phật A-di-đà. Vì thế, chữ hạnh trong tựu hạnh lập tính là chỉ cho một hạnh xưng danh, chứ không phải chỉ cho năm loại chánh hạnh. Nhưng đã nói, bất kể đi, đứng, nằm, ngồi, bất kể thời gian lâu hay gần, thì rõ ràng là bất kể mọi lúc, mọi nơi, mọi duyên, thảy đều có thể niệm Phật, đều chắc chắn vãng sanh. Cho nên trong vãng sanh lễ tán, Đại sư Thiện Đạo nói, nếu có chúng sanh nào xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà, nếu 7 ngày hoặc 1 ngày, dưới đến 1 tiếng, 1 niệm, chắc chắn được vãng sanh. Chúng sanh đến lúc lâm chung mà có thể niệm 1 tiếng, 1 niệm cũng được vãng sanh. Từ đây có thể biết rằng, hoàn toàn chẳng phải lấy việc xưng danh để tích lũy công phu, chẳng phải dùng sức xưng danh của bản thân để được vãng sanh, mà đây là nhờ vào sức danh hiệu bản nguyện khiến cho người tinh nguyện niệm Phật được vãng sanh. Vì thế, lấy việc xưng danh thuận theo bản nguyện Phật A-di-đà làm chánh định nghiệp, thì nghiệp nhân vãng sanh được đầy đủ. Trợ nghiệp trước ba, sau một, tự nhiên cũng dung hòa trong sự xưng danh. Đương nhiên là còn ở trước việc xưng danh, vì chưa đầy đủ tính tâm nên chưa thành chánh định nghiệp. Trợ nghiệp tức là hạnh phương tiện giúp đỡ thành tựu tính tâm. Một khi tính tâm đầy đủ, được Phật cứu độ thì tự nhiên xưng danh, xưng không nhận công đức của xưng, trợ mà không chấp vào tướng trợ. Chánh hạnh và trợ hạnh cũng có nghĩa như vua tôi, chủ bạn, lấy việc xưng danh làm chính, những hạnh lễ bái và độc tụng tùy thuận theo. Vì vậy, phần làm chánh và trợ giống như rồng cử động thì mây bay, vua đến thần hầu. Nhưng nếu cho rằng nhất tâm chuyên niệm không đủ để vãng sanh, cần phải thêm các hạnh phụ trợ. Vì thế, đều tu năm loại chánh hạnh để cầu vãng sanh, đây chính là tự lực. Của Đức gọi đó là trợ hạnh và chánh hạnh thực hành đều là tạp tu. Cũng gọi đó là tạp tâm xen kẽ giữa chánh hạnh và tạp hạnh. Đây là do chưa hiểu rõ chánh và trợ có mối quan hệ phương tiện và chân thật, mà tu tập và coi trọng cả hai. Cho nên nói, tuy không chuyên tu tạp hạnh, mà chỉ là tạp tu chánh hạnh. Phần trên, Đại sư phân biệt tạp hạnh, chánh hạnh, trợ nghiệp và định nghiệp để khuyên mọi người xưng danh, bất kể là khi đi đứng hay lúc nằm ngồi, có ý nghĩa bỏ và lập, bỏ tạp hạnh quy về chánh hạnh, bỏ trợ nghiệp, chuyên tu định nghiệp. Phần trước cũng nói đến năm loại tạp hạnh đều là sự tu hành trong Phật giáo. Song muốn giải thoát sanh tử, vãng sanh cực lạc mà không buộc lòng tin theo sự cứu độ của Phật A Di Đà, lại đi nương vào chư Phật, Bồ Tát và các pháp môn khác ngoài Đức Phật A Di Đà, chẳng biết những việc đó không có tác dụng gì đối với việc vãng sanh. Trái lại, sức mạnh hoàn toàn nằm ở chỗ chỉ có một mình Đức Phật A Di Đà. Do mê mờ không biết, tâm ấy, hạnh ấy đều là tạp cả, cho nên nói tạp hạnh nên phải bỏ đi. Đương nhiên, đọc tụng luận thích ba bộ kinh Tịnh Độ của năm vị tổ tông Tịnh Độ là Long Thọ, Thiên Thân, Đàm Loan, Đạo Xứ, Thiện Đạo thì không xem sự đọc tụng ấy là tạp hạnh, lại xem kinh luận liên quan đến nhân quả giúp tăng thêm lòng tin sâu sắc, cũng không xem sự đọc tụng ấy là tạp hạnh. Cho đến muôn hạnh các điều thiện, siêng tu tập những điều thiện, cho rằng chỉ có điều thiện này chắc chắn mới có thể cứu độ được mình, nhất định được vãng sanh cực lạc. Nương vào sức tu thiện, tâm thái này tức là tâm tự lực. Dùng tâm tự lực này để làm các điều thiện, tức là tạp hạnh. Đương nhiên, hành vi là thiện, nên làm theo các điều thiện, nhưng tâm tự lực là không tốt. Đại sư đánh giá thấp việc này, chê là tạp hạnh, yêu cầu mọi người nên bỏ. Đây tuyệt đối chẳng phải bỏ thực hành việc thiện. Điều thiện không thể bỏ, cái nên bỏ chính là tâm tự lực. Khi tâm tự lực được bỏ, thì tất cả cho rằng các điều thiện thuộc tạp hạnh sẽ hoàn toàn chuyển thành hạnh báo đáp ân đức rộng lớn của Phật. Còn như tạp tu, chính là trợ hạnh và chánh hạnh thảy đều tu. Đây đương nhiên là hạnh nghiệp của tâm hướng đến một mình Đức Phật A-di-đà. Nhưng mà phải siêng năng tu tập năm loại chánh hạnh này thì mới được vãng sanh. Không biết trợ nghiệp là phương tiện, chỉ có chánh định nghiệp mới là chân thật, mới là nhân vãng sanh. Vì thế, nương vào sức của mình mà tu năm loại chánh hạnh, đây tức là tâm tự lực. Dùng tâm tự lực này để tu tập năm loại chánh hạnh nên gọi là tạp tu. Lẽ đương nhiên, tu chánh hạnh, thực hành chánh hạnh này mới biết được ý chỉ của bản nguyện, nhưng vẫn còn tâm tự lực, đại sư chê là tạp tu, khuyên mọi người nên bỏ. Đây tuyệt đối chẳng phải bỏ năm loại chánh hạnh, mà là bỏ tâm tự lực. Khi bỏ tâm tự lực thì việc tu tập trợ hạnh và chánh hạnh bị chê là tạp tu trước đây đều hoàn toàn chuyển thành hạnh báo đáp ân đức rộng lớn của Phật. Chữ hạnh trong tự hạnh lập tính này tức là hạnh xưng danh thuận theo chánh định nghiệp của bản nguyện Phật, mà hạnh xưng danh này chẳng phải là hành giả tích lũy công đức xưng danh cho mình, cũng chẳng phải dùng hạnh xưng danh để cầu vãng sanh. Từ lương vãng sanh chính là công đức danh hiệu của Phật A Di Đà. Hơn nữa, hạnh xưng danh này chính là sự hiện rõ đầy đủ công đức danh hiệu, tin nhận xưng niệm thì được vãng sanh. Vì thế, tự hạnh lập tính không ngoài nội dung pháp tinh sâu, trong hai loại tinh sâu căn cơ và giáo pháp. Phần pháp tinh sâu, đại sư nói: quyết định tinh sâu tức lập tính, nương vào nguyện lực Phật A Di Đà nhất định được vãng sanh, tức y cứ vào hạnh thì niệm Phật, tức là nương vào nguyện lực của Phật. Lại nữa, phần huyền nghĩa nói: Nam Mô tức là quy mạng, lập tính, A Di Đà Phật tức là hạnh của Phật, nương hạnh, danh hiệu tức là hạnh. Danh hiệu nguyện lực tuy tên khác nhưng cùng một thể. Tình nguyện lực tức là tinh danh hiệu, tinh danh hiệu tức là niệm Phật. Nói theo phương diện Phật A Di Đà tức là danh hiệu bản nguyện làm cho mọi người được vãng sanh, cho nên nói danh hiệu bản nguyện là chánh định nghiệp. Nói theo phương diện chúng sanh tức là tín tâm niệm Phật được vãng sanh. Cho nên nói, tín tâm niệm Phật là chánh định nghiệp. Danh hiệu tín tâm niệm Phật tuy tên có khác nhưng cùng một thể. Danh hiệu tức là tín tâm, tín tâm tức là niệm Phật. Trong tâm đã tin nhận danh hiệu bản nguyện thì tự nhiên trong miệng sẽ tuôn chảy ra danh hiệu bản nguyện. Trong tác phẩm Vãng Sanh Lễ Tán, Đại sư Thiện Đạo nói: bản nguyện của Phật A-di-đà là thệ nguyện sâu nặng, lấy ánh sáng danh hiệu để nhiếp hóa chúng sanh trong mười phương, chỉ có tín tâm theo câu niệm Phật. Ở đây có thể biết, danh hiệu là chánh định nghiệp, tín tâm là chánh định nghiệp. Xưng danh là chánh định nghiệp, tuy tên có khác nhưng cùng một thể. Thuở xưa, Đức Phật A-di-đà phát 48 đại nguyện, thành tựu danh hiệu bản nguyện để cứu độ chúng sanh. Chỉ có người tin theo mới được vãng sanh. Phần đầu giải thích ba tâm, Đại sư nói, xác định ba tâm để làm chánh nhân. Ba tâm là lòng tin, cho nên cũng có thể nói tín tâm là chánh nhân. Chánh nhân vãng sanh nằm ngay chỗ tín tâm. Có một nhân chứ không có hai nhân. Tín tâm là lòng tin trong tự hạnh lập tính. Chỉ có một tính, một hạnh này, chứ không có hai tính, hai hạnh. Chỉ lấy xưng danh niệm Phật, tin vào bản nguyện Phật A-di-đà làm chánh nhân, cho nên nói là chánh định nghiệp.